Đó là lấy cái ta này để mà đo lường cái cảnh, phải không? Lấy cái ta đo lường cái cảnh, lấy cái ta này dội vào cái cảnh đó, nhìn qua cái cảnh đó qua một cái cặp kính màu, phải không? Chứ cảnh nó đâu có đeo sầu đeo buồn gì, nhưng mà lòng mình buồn mình mới nói nó buồn thôi, chứ cảnh nó đâu có buồn đâu có vui, phải không? Nhưng mà mình lấy đó làm chân lý là thì đó là cái lầm lẫn, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Tức là mình đang cái buồn cái vui ở trong lòng mình và mình gán vào cho cái cảnh, lấy đó làm cái chân lý thì chân lý chưa? Quý vị thấy chưa? Ngay đó là thấy cái lầm lẫn của mình rồi đó. Bởi vậy mà nó cái nhìn con mắt của thiền sư nó có những cái mà nó khác rồi. Là vậy, cũng cái đó, cũng cái cảnh đó, nhưng mà có cái nhìn nó sáng, nó mới mẻ, không? Cho nên chính chỗ đó gọi là các pháp từ tâm sanh là như vậy thôi. Tức là tâm mình sao thì mình thấy cảnh nó đang vậy, phải không? Chứ còn sự thật á thì nếu mà tâm không sanh nó thì sao? Thì cảnh chỉ là cảnh thôi, nó rõ ràng sáng ngời vậy thôi, chứ không có nói nghĩa là buồn nó vui, nói hơn nói thua gì nữa hết, phải không? Cũng không có đẹp có xấu gì nữa hết. Cho nên có vị tăng mà ở khi ông ở bên Hải Đông, Hải Đông là một hòn đảo đó, ông đi qua Trung Hoa để ông tham học. Tham học thì giữa đường mệt mỏi, không có chỗ trú ngụ, cho nên là đêm tối nữa mới thấy có cái ngôi mộ cổ, ông mới dọn vào đó để tạm nghỉ qua đêm. Thì trong lúc đó nghĩa là đi, nghĩa là đường xa mệt mỏi mà chưa có gặp chỗ nhà cửa, cho nên rồi đối khát quá, chúng ta khát nước quá, nhìn qua bên cạnh thấy có cái chỗ nước động, không mừng quá lại lấy tay gốc lên uống, uống nghe nó ngọt ngào hết khát. Tới sáng ra ông nhìn lại, nhìn lại thấy đó là cái sọ khô đó là sọ người ngày đó thì ói mửa ra liền, ngày đó là ói mửa ra liền. Thì chính khi mà vừa muốn ói mửa ra đó thì ông liền chợt tỉnh ngộ, như vậy thì một tâm chẳng sanh thì muôn pháp không lỗi. Nếu tâm mình không sanh thì pháp nó không lỗi hết, do tâm mà nó thành ra có lỗi có phải, có nhờ có sạch. Tại sao mà lúc ban đêm thì uống nghe ngọt ngào muốn uống thêm nữa, phải không? Còn bây giờ tại sao mà chưa uống mà nó muốn nhận ra rồi, muốn ói ra rồi, tại sao? Do có cái ta phân biệt này nó chen vào nó thành nó xem chuyện rồi, gì thấy không? Thì vậy làm sao mà gọi là chân lý được? Nghĩa là khi mà có tâm phân biệt này nó xen vào, mà xen vào như vậy đó là nó xen cái tôi vào đó, mà xen cái tôi vào thì nó liền có nhơ có sạch có sai biệt, phải không? Vậy đấy, thì vậy là méo mó chân lý. Cũng như mà câu chuyện mà có người mà mất cái búa đó, mất cái búa là cái thấy nghi cái đứa bé nó bên nhà xóm ăn trộm, cho nên là nhìn ra thấy mỗi lần mình nhìn đứa bé đi ra thấy tướng trông giống tướng trộm ghê. Đi giống như ăn trộm. Nhưng mà khi ít bữa cái kiếm được cái búa bỏ quên đâu đó kiếm rồi, thì bây giờ nhìn đứa bé thấy sao mà nó hiền lành đi thật tà. Thì quý vị thấy như vậy là cũng đứa bé đó, phải không? Mà khi mà mình có tâm nghi rồi thì nghi thấy nó giống như ăn trộm, mà khi mà hết tâm nghi rồi thì thấy nó rất thật thà dễ thương. Thì tại sao? Đó là hiểu như vậy rồi á, thì giờ quý vị thấy như vậy thì lấy cái ta này, không, để mà mình phê bình người này phê bình người kia thì sao? Thì biết sao? Thì biết ngay người đó sao rồi, khỏi cần phải nói nhiều nữa, phải không? Cứ đem cái ta này để phê bình người này phê bình người kia thì rồi hỏi thử người đó là sao thì tự biết liền, rồi mình khỏi cần phải nói nhiều, phải không? Ngay đây là mình hiểu được cái ý đó liền. Cho nên bây giờ đây là phải thấy biết đúng như thật, trở lại là nó thôi, tức là thấy đúng như thật nó là nó thôi, nghĩa là phải nhìn trở lại trong cái ánh sáng trí tuệ, không, trong ánh sáng trí tuệ, không xen cái tôi vào, thấy đúng như thật cái nào nó là như nó thôi, thân này nó không phải ta thì thấy rõ nó không phải ta, phải không? Tâm này sanh diệt thì phải thấy rõ là tâm sanh diệt, không lầm. Cũng như núi sông, thấy đúng như thật là núi sông, không xen vào. Thì như vậy, mình mà thấy biết cách rành rã như vậy đó, không xen thêm một cái coi như là một cái bóng, một cái bóng bóng nhỏ của cái tôi vào đó, thấy không? À, thì mình thấy các thứ nghĩa là đều sáng ngời hết, thì cái đó mới thấy đúng như thật, gọi là một cái thấy mà gọi là thấy đúng như thật chân lý, thấy không? À, chỗ này kinh Pháp Hoa Đức Phật ngài có một câu ngài nói rất là rõ ràng, ngài nói rằng Như Lai á chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt trọn không có sai lầm. À, nghĩa là thấy tất cả ba cõi không sai lầm, mà thấy không sai lầm là phải thấy như vậy đó, tức là sao? Chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi là thấy sao? Tức là vượt ra ngoài cái thế gian này rồi nhìn trở lại, phải vậy không? À, cho nên chỗ này mà nhiều người học kinh Pháp Hoa tới chỗ này hiểu không nổi, mà nếu mà giải theo chữ nghĩa thì giải hoài cũng không ra. Không như ba cõi mà thấy thì sao thấy, thì chỉ còn cách là phải dùng thần thông mà vượt khỏi thế gian này rồi nhìn trở lại thôi. Mà nếu mà thấy theo cái đó thì sao, thì cũng sai lầm nữa. Ở đây tức là coi như là thấy biết tất cả, thấy không? Nhưng mà không là cái gì hết. Không như ba cõi, tức là mình cũng thấy, cũng biết tất cả mọi sự vật trên thế gian này như tất cả mọi người. Nhưng mà thấy biết tất cả mà không là cái gì hết. Tức là không đồng quá cái thấy đó với tất cả, không dừng trên một cái gì hết. Gọi là thấy biết vẫn nguyên dạng là thấy biết như nó là nó thôi, chứ không thêm một cái bóng gì trong đó nữa hết. Đó. Cho nên chẳng như ba cõi, thấy không? Thì thấy biết như vậy đó là thấy biết không sai lầm nhé, bảo đảm. Giờ quý vị về thực hiện, thực hành thử biết rồi. Nghĩa là cũng thấy, cũng biết tất cả vậy đó, nhưng mà thấy biết không là cái gì hết. Thì không có sai lầm về chút nào hết. Nhưng mà mình bây giờ luôn luôn sai lầm là bởi sao? Thấy cái gì là cái đó ngay, bây giờ ta phải không? Hãy thấy cái gì là cái đó liền à, phải không? Ví dụ như là thấy cái máy là cái máy liền. Cho nên là sao? Quý vị thấy cái máy là quý vị nhớ có cái máy rồi. Thấy cái máy là nó đồng quá với nó thôi. Đó. Thì vậy là đâu thấy được Như Lai, đâu phải là Như Lai thấy được. Còn bây giờ thấy rõ cái máy nhưng mà nó không là cái máy. Thì vậy tức là Như Lai thấy chứ gì nữa. Thì đâu có lầm lẫn gì nữa. Còn mình thấy cái máy là cái máy, đồng quá với cái máy, cho nên rồi nghĩa là cái máy này là đó là cái thấy của tôi. Đó, là có cái bóng nó vào đó, thì đó là sai lầm ở chỗ đó thôi. Vậy cho nên ngay chỗ đó là cái chỗ mà mình ứng dụng, mình thực hiện, mình sống trong hàng ngày đó. Thấy biết như vậy đó là nó sáng sủa, nó hợp chân lý thôi. Nên Hòa Thượng Tâm Bình ngày có câu gọi là chính thấy nghe này chẳng thấy nghe đó, không đâu thừa tinh sắc mà đáng trình anh đó. Ngay cái thấy nghe này mà chẳng thấy nghe, tức là nó thấy nghe tất cả, không? Nhưng mà nó không là gì hết, không dừng trên một cái gì hết, tức là không trụ đó. Thấy nghe tất cả mà không dừng trụ trên cái gì hết. Thì có cái thấy nghe, tức là còn có cái thinh, cái sắc nào nó động ở trong đầu này để mà trình không? Còn mình thấy nghe cái gì nó là cái đó liền, cho nên nó có cái bóng đó trong đầu này liền. Đó. Thì có bóng đâu trong đầu này, cho nên rồi cái bóng này mà nó hợp với tôi thì tôi thích, mà nó không hợp với tôi á, thì nghĩa là tôi không thích, tôi muốn xua đuổi. Thì đó là có cái tôi xen vào, như thấy không? Thì vậy ngay đây đó là mình khéo mà soi trở lại đó, thì phải thấy nghe đúng như thật như vậy đó, thì lúc nào cũng sáng ngời hết, lúc nào cũng hiện hữu hết thôi, phải không? Thì giờ quý vị giờ cái thực hành vô đó là tu đủ rồi á. Đúng thì cả đời làm không xong nữa, không hết nữa, phải không? Để cho thấy rõ là từ lâu đó mình luôn luôn là mình thấy nghe sai lầm hết, phải không? Được vậy đó thì lúc nào cũng sáng hết. thấy cũng sáng mà nghe cũng sáng nữa, phải không? Thì như vậy là cái chân lý nó ngay hiện tiền thôi, đâu tìm đâu. Chẳng hạn như có vị tăng mà hỏi ngài Quy Tĩnh đó, hỏi về cái ý nghĩa mà cái bách sân của ngài Triệu Châu đó, thì ngài Quy Tĩnh ngài bảo ông có tin, ông có tin không đó, hỏi nhưng mà ngài bảo ông có tin chăng. Tất nhiên là đây là những cái khéo léo của các ngài gạn lại vậy để cho cái người hỏi cái tâm nó thật sự là nó tha thiết, nó khát khao thì chỉ ra mới dễ nhận. Chứ còn nhiều khi hỏi thì hỏi vậy nhưng mà chưa hết lòng, cho nên hỏi vậy nhưng mà ông có tin chăng, thì ông Tăng nói là lời quý trọng của thượng thì con đâu dám không tin. Thì ngài Quy Tĩnh ngài liền bảo vậy thì ông có nghe cái giọt mưa nó rơi ở trước thềm đó chăng, tức là đang trời mưa, ông có nghe cái giọt mưa nó rơi trước thềm chăng? Thì ngay đó ông Tăng liền tỉnh liền, ông liền bất chợt ông thốt ra tiếng người chào. Rồi ông mới làm bài kệ gọi là giọt mưa trước thềm rành rã rõ ràng, đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Tất nhiên là từng giọt mưa ngay trước thềm đó rành rã rõ ràng, không? Thì ngay đó đập nát càng khôn, mà đập nát càng khôn thì liền đó tâm dứt. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, càng khôn tức là trời đất, mà trời đất á làm sao đập nát, lấy cái gì đập? Quý vị nghĩ coi, lấy cái gì đập nát càng khôn? Cho nên đây á là muốn nói rằng nghe chỉ giọt mưa trước thềm đó là ngay từng giọt mưa đó mình nghe biết rõ ràng từng giọt mà không có lầm lẫn một giọt nào hết, thấy không? Tức là nghe mà không có như ba cõi mà nghe đó, tức là nghe từng giọt mưa mà không là một giọt nào hết, cho nên là mình mới nghe được hết. Còn mình nghe giọt nào là giọt đó, cho nên là quên cái giọt kia, phải không? Còn này nghĩa là nghe từng giọt rõ ràng hết mà không là giọt nào hết, cho nên nghe hết từng giọt. Thì vậy là cái gọi là cái nghe mà thật sự này nó đang hiện hữu sáng ngời đó, không có một giọt nào mà làm lắng hết, không? Thì nghe như vậy đó là quên cái duyên bên ngoài, tức là quên cái tiếng mà chỉ có một cái sáng này thôi. Cho nên đập nát càng khôn là dứt sạch cái sở chi, dứt sạch cái chỗ hiểu biết, tức là dứt sạch cái chỗ duyên, nghe mà không có dừng trụ trong nào hết, tức là không có cái duyên nào hết, thì đó đập nát càng khôn là vậy, tức là không còn có chỗ để mà biết, không còn có chỗ để mà duyên. Thì ngay đó là tâm nó dứt liền thôi, không cần phải dứt mà nó tự dứt. Còn mình bây giờ cứ muốn dứt hoài nhưng mà nó cứ nó cứ duyên hoài, phải không? Đó. Còn bây giờ nghe kiểu đó thì tự nó dứt liền. Như vậy thì để thấy rõ nghĩa là chính chỗ đó, chính mình đang hiện hữu đó, từng giọt mưa vẫn hiện hữu rõ ràng đó, không làm chút nào hết. Thì nghe thấy như vậy đó là nghe thấy đúng như thật, không có sai lầm. Mà được như vậy đó thì quý vị thấy cái gì cũng sáng ngời hết, đâu có gì lầm lẫn được, cũng đâu có cảnh nào làm mê được, thì đâu đâu cũng là Phật pháp hết. Cho nên một giọt mưa cũng làm mình tỉnh ngộ được, phải không? Thì giọt mưa cũng là Phật pháp, chứ đâu phải đợi mà gọi là vô chùa tụng kinh rồi mấy bộ kinh đó mới là Phật pháp, mà đây ngay giọt mưa đó cũng là Phật pháp rồi. Cho nên khi mà tâm nó thuần thục vậy rồi thì thấy cái gì cũng sáng, cũng là Phật pháp hết. Do đó mà ngài thiền lão thiền sư mà của Việt Nam mình đó, ngài mới có cái câu mà hai câu mà mình ai ai cũng thường hay nhớ đó là chút biết va vàng đâu cảnh khác, chăng trong mây bạc lộ toàn chanh, không? Với cái sống của ngài á thì ngài thấy nghĩa là chút hoa trăng mây cũng đều là lộ bài cái chân thật đó hết, không có đâu cái nào xen vào hết, không? Cái lẽ thật nó luôn luôn nó toàn bài nó trước mắt nó hết, không? Nhưng mà mình thì mình thấy sao? Chè qua thôi mà không thấy chân thật nó đâu hết, phải không? Nghĩa là bởi vì vừa khi mà mình vừa chen một cái gọi là cái tôi vào trong đó để mà thấy, để mà nghe đó, không? Thì nó liền hết lộ cái toàn chân, không? Bởi vì khi mà xen vào đó thì nó lộ cái gì? Lộ cái tôi ra trước rồi. Thì còn cái toàn chân đâu nữa mà lộ. À, do đó đây, phải quên cái đó, không có xen cái tôi vào đó. Thì thấy cái gì đó, nó cũng là sáng ngời, đều là chân thật hết. Đó, thấy biết chân thật ngay đó. Còn mình nhiều khi là mình cứ lý luận là phải thấy biết chân thật, nhưng mà biết thấy biết chân thật sao? À, như vậy thì tiến lên cái nữa, thì bây giờ đây hãy trả lại hết, trả lại một cái biết nguyên vẹn, sáng ngời mà sạch hết mọi cái khái niệm, đó, thì mình thấy biết chân thật. Nghĩa là cái thấy biết nó nguyên vẹn sáng ngời đó, mình trả lại cho nó đi mọi cái khái niệm, thì nghĩa là buông ra bên ngoài, thì như vậy đó là thấy biết nó luôn luôn là nó đúng như thật. Nên cái câu chuyện mà ngài Vân Môn, ngài Thượng Đường đó, ngài giơ cái gậy lên đó, tức ngài giơ gậy lên, ngài bảo ngài là sao? Ngài nói rằng phàm phu thì thấy nó là thật, phải không? Giơ cái gậy, ngài giơ gậy lên, ngài nói phàm phu thì thấy nó là thật, còn nhị thừa thì phân tích cho nó là không. Duyên giác á thì thấy như quyển, Bồ Tát á thì thấy đương thể tức không, thiền gia thì thấy cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi thôi, không được động đến. Vậy thì quý vị thấy, nghĩa là thiền sư, như vậy thiền sư cao hơn cả Bồ Tát, cao hơn cả duyên giác nữa, phải không? Phải không? Bởi vì viên giác thì thấy như quyển, còn thấy như quyển, Bồ Tát thì thấy đương thể tức không, còn thiền sư thì chỉ thấy cái gậy thôi. Vậy là thiền gia cao hơn, phải không? Nếu mà thấy cái đó là cũng mê thường nữa thì phải thấy sao mới được. Bởi vì phàm phu á là còn si mê, không? Do si mê chấp trước cho nên thấy cái gì cũng là thật hết, phải không? Thấy cái gì mình thật, cảnh thật, cho nên cây gậy cũng thật. Chính vì vậy mà thấy cây gậy là thật, cho nên bị cái vật đó nó che mờ, che mờ chân thật của mình, là đó là mê, là phàm phu. Còn nhị thừa thì tiến lên, không còn chấp nó là thật nữa, nhưng mà còn do phân tích, tức là phân tích cây gậy này nó sẽ theo thời gian vô thường mà nó cũng thành không, cho nên là không thấy nó thật. Nhưng mà thấy thành công đó là thấy theo cái thời gian, phải không? Nghĩa là còn phân tích theo thời gian, chứ còn chưa phải ngay đó mà thấy. Ngay đó mà thấy nó là không như thật, phải không? Còn viên giác, viên giác thì thấy như quyển, phải không? Thấy như quyển thì mà thấy sao? Thấy như quyển thì cũng ngay đó là thấy nó như quyển rồi. Nhưng mà thấy như vậy cũng là còn có cái chỗ lý quán mà thấy, phải không? Như quyển, thấy lý như quyển, cũng còn có chỗ lý quán để mà thấy. Còn Bồ Tát á, thì đương thể tức không, đương thể tức không, thì ngay cái thể đó thấy là không rồi, không đợi phân tích theo thời gian mới thành không, phải không? Vị thừa để phân tích theo thời gian nó sẽ hoại thành không, còn bây giờ ngay cái thể đó biết nó là không rồi. Thì vậy, thấy như vậy đó, phải không? Nhưng mà cũng còn chưa phải là sao? Nó tức ngay đó thấy không rồi. Tuy là ngay đó thấy không như vậy, nhưng mà cũng còn chưa khỏi, còn có cái chỗ chiếu soi cái không đó, cho nên vẫn chưa tột lý, phải không? Cũng còn chưa tột lý. Còn thiền gia thì thấy đúng như thật nó là nó thôi, không thêm bớt gì nữa hết. Cái gậy thấy cái gậy thôi, không thêm một cái niệm gì khác nữa hết. Là quyển, là không, là gì hết. Vậy tức là sao? Nghe nó thấy nó như vậy thôi, không thêm chút gì nữa hết. Thì còn gì thì phải quán, phải chiếu, phải trừ, phải giảm nữa, phải không? Nghĩa là như vậy thì ngay đó là cái thực thể nó hiện tiền rồi, không còn thêm gì hết, thì ngay đó là thực thể nó hiện tiền rồi, khỏi cần phải tìm gì hết. Cho nên bảo rằng không được động đến, phải không? Bởi vì khi mà nó không được động đến là sao? Nếu động đến thì sao? Nếu ngay cái gậy đó mình phân tích thành không thì cũng có động đến rồi, động đến nó cho nó phân tích thành không. Còn thấy như quyển cũng có động đến rồi, động đến cho nó thấy như quyển. Còn thấy đương thể tức không cũng có hơi động đến chút rồi, phải không? À, bởi vậy không được động đến, hãy có động đến đó, là có xen cái bóng chút xíu trong đó rồi, phải không? Đó. À, cho nên ở đây như vậy đó là nói cho mình thấy rõ, đây không phải là nói nhà thiền nó cao hơn Bồ Tát Di Giác, phải hiểu được cái đó, mà đây là ngầm chỉ người mà còn kẹt trên cái lý sai biệt như vậy đó là chưa rút ráo, phải không? Tới còn kẹt trên lý sai biệt là như quyển là không, dù là đương thể tức không, nhưng mà còn thấy trên cái lý sai biệt đó là chưa thể. Phải sạch hết một cái lý sai biệt, không còn có ý niệm nào trong đó thì mới là tột được cái lý, chứ không phải bảo nhà thiền gia nó cao hơn Bồ Tát Di Giác, phải hiểu kiểu đó. Còn mình nghe nói vậy thì mình nói về nhà thiền cao hơn, thì ngay đó là không kéo là cái tôi nó xen vào nữa, phải không? Đó, thành ra cái đó là cái lầm lẫn. Bởi vì đây cái gậy chỉ là cái gậy thôi, thì ông còn xen vào cái gì nữa? Cái gậy là cái gậy thôi, thì xen vào cái gì trong đó được nữa? Để mà hiểu. Nếu có thêm cái gì để hiểu nữa thì tức là cái gậy nó không còn cái gậy rồi, phải không? Mà thành ra cái gậy đó là hoặc là cái gậy của tôi của anh rồi, phải không? Cho nên chỗ đó là chỗ mình phải thấy rõ, tức là phải buông sạch mọi cái khái niệm thì trả về mới là một cái biết nguyên vẹn, nó sáng ngời như vậy, đó là thấy biết như thật. Cũng một đoạn khác như là cái vị thiền sư Quế Sâm. Quế Sâm một hôm ngày cùng với ngày Trường Khánh, ngày Bảo Phước đi vào ở trong châu, trong châu tức là trong một cái thành giống như là mình ở vậy, như là huyện tỉnh này vậy đó, tôi đi vào trong châu đó thì thấy một đóa hoa mẫu đơn, cho nên ngài Bảo Phước ngài mới nói một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Thì bây giờ thấy gì rồi chưa? Có cái bóng rồi đó không? Thì ngài Trường Khánh ngài bảo chớ để con mắt xanh hoa, thì bây giờ thấy hay chưa?